Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 11 tháng 6 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hà Vũ và Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào quảng trường Taksim.
Nam Bắc Triều Tiên chuẩn bị thảo luận cấp cao.
Ông Mandela trải qua ngày thứ tư trong bệnh viện.
Trung Quốc phóng phi thuyền có người lái trong chuyến bay 15 ngày.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc người tiết lộ thông tin về chương trình theo dõi của chính phủ Mỹ biệt tích ở Hồng Kông.
We hold all employees to the highest standards. We take allegations of misconduct seriously.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin về cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Hàng trăm cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trong trang phục chống bạo loạn đã tiến vào quảng trường Taksim tại Istanbul sáng sớm ngày hôm nay, bắn hơi cay và vòi rồng vào một số nhỏ những người biểu tình chống chính phủ. Một số người biểu tình ném đá, pháo và bom xăng vào cảnh sát, dù nhà chức trách yêu cầu ngưng các cuộc tấn công. Trước đó, những người biểu tình đã dựng lên các rào cản và chuẩn bị cho một cuộc đụng độ khi lực lượng an ninh bắt đầu tiến vào khu vực này. Cảnh sát gỡ bỏ những bức chương của người biểu tình treo trên một tòa nhà trông ra quảng trường, thay thế bằng một lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ. Hành động của cảnh sát diễn ra sau khi Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đồng ý gặp các người biểu tình chống chính phủ vào ngày tư. Hôm thứ Hai, các người biểu tình từ chối rút lui khi cảnh sát bắt đầu dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán một cuộc tuần hành chống chính phủ tại Istanbul. Những người biểu tình đáp trả bằng cách ném đá và bom xăng. Ba người đã thiệt mạng kể từ khi những cuộc tuần hành bắt đầu cách đây gần hai tuần. Hàng ngàn người khác bị thương và hàng ngàn người bị bắt. Đảng đối lập cáo buộc Thủ tướng Erdogan làm gia tăng sự căng thẳng và đưa đất nước vào biển lửa. Các cuộc biểu tình bắt đầu với mục đích phản đối kế hoạch phá bỏ một công viên tại Istanbul. Những cuộc biểu tình này, kể từ đó, đã biến thành những cuộc biểu tình chống lại điều mà họ gọi là Thủ tướng Erdogan đã áp đặt quan điểm Hồi giáo lên một quốc gia thế tục.
Sang tin Nam Phi, cựu Tổng thống Nelson Mandela đã trải qua ngày thứ tư tại một bệnh viện ở Pretoria, và tại đây ông đã được chữa trị chứng viêm phổi tái phát. Sáng hôm nay, chính phủ không đưa ra bất kỳ cập nhật nào về tình trạng sức khỏe của ông. Văn phòng Tổng thống Jacob Zuma hôm qua cho biết rằng ông Mandela vẫn trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định, và sức khỏe của ông không thay đổi kể từ khi ông nhập viện thứ Bảy tuần trước. Cũng trong ngày hôm qua, vợ cũ của ông Mandela, bà Winnie Madikizela Mandela và con gái của họ đã đến thăm ông tại bệnh viện. Biểu tượng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid, 94 tuổi, đã phải nhập viện 4 lần kể từ tháng 12 năm ngoái. Nhiều người Nam Phi đã coi ông Mandela là người lập quốc. Trong những năm qua, ông ít khi xuất hiện trước công chúng vì sức khỏe của ông ngày càng yếu đi.
Bắc và Nam Triều Tiên đang thực hiện những công tác chuẩn bị cuối cùng cho hai ngày thương thuyết cấp cao, hiếm có, bắt đầu vào ngày thứ Tư tại Seoul. Hiện chưa rõ đại diện cấp nào của hai chính phủ gửi đến bàn hội nghị, được xem như là có ý nghĩa nhất giữa hai nước Triều Tiên trong nhiều năm nay. Trước đây, Nam và Bắc Triều Tiên đồng ý sẽ gọi cuộc họp này là cuộc họp cấp bộ trưởng, nhưng Bình Nhưỡng đã đổi ý. Bây giờ cả hai bên cho biết là sẽ phái các giới chức chính phủ cấp cao, tuy hiện vẫn chưa biết rõ là ai. Hai nước thù nghịch này không có những cuộc thảo luận cấp bộ trưởng kể từ năm 2007. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hôm nay nói bà hy vọng những cuộc thảo luận sẽ mang lại hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên. Bà nói vào dịp có những cuộc thảo luận, bà hy vọng hai nước Triều Tiên sẽ có bước tiến đầu tiên về phía hòa bình vĩnh cửu và xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau. Bà cũng hy vọng miền Nam và miền Bắc sẽ đạt được những kết quả người dân mong muốn xuyên qua sự hợp tác cần thiết trên những vấn đề gai góc. Một cách chính thức, hai bên đã đưa ra được một nghị trình tương đối hạn hẹp cho các cuộc thảo luận. Nghị trình này bao gồm tái tục hai dự án thương mại bị ngưng trệ là khu công nghiệp Kaesong đã bị đóng cửa giữa lúc có những căng thẳng về quân sự cao độ vào tháng 4 vừa qua và khu nghỉ mát núi Kim Cương ở miền Bắc. Các giới chức nói việc tổ chức những cuộc sum họp cho các gia đình Triều Tiên bị phân cách lâu nay cũng được đưa vào nghị trình thảo luận. Các nhà phân tích nói những cuộc thảo luận có phần chắc sẽ đề cập đến vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng đã cương quyết nói họ không từ bỏ chương trình này, trong khi Hoa Kỳ cho biết việc từ bỏ chương trình hạt nhân là thiết yếu trong việc nối lại quan hệ của miền Bắc với cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Hai hoan nghênh thỏa thuận mở lại những cuộc họp. Phát ngôn viên Jen Psaki nói Washington luôn luôn ủng hộ việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước Triều Tiên. Tuy nhiên, bà cảnh báo Hoa Kỳ sẽ không tái tục những cuộc thảo luận trực tiếp với Bình Nhưỡng, trừ khi Bắc Triều Tiên cam kết tiến hành những bước tiến đến việc phi hạt nhân hóa nước này.
Sang Iran, cựu Tổng thống Mohammad Khatami cho biết ông ủng hộ ứng cử viên có chủ trương ôn hòa Hassan Rouhani trong cuộc bầu cử Tổng thống vào thứ Sáu tới. Ông Khatami thông báo sự ủng hộ ngày hôm nay sau khi ứng viên ủng hộ cải cách Mohammad Reza Aref rút khỏi cuộc chạy đua. Ông Aref nói ông bỏ cuộc sau khi nhận được một bức thư từ ông Khatami nói rằng sẽ không khôn ngoan nếu ông tiếp tục tranh cử. Những người có tư tưởng cải cách đã kêu gọi các ủng hộ viên bỏ phiếu cho ông Rouhani. Ông Aref là ứng cử viên thứ hai bỏ cuộc trong tuần này. Ông Ghulam Ali Haddad Adel rút lui hôm qua và vì thế chỉ còn 6 ứng cử viên nam tranh cử để lên thay thế Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Hội đồng vệ quốc Iran bao gồm các giáo sĩ và luật gia đã thông qua danh sách các ứng viên mà chủ yếu là những người trung thành, có tư tưởng bảo thủ cực đoan của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Theo hiến pháp Iran, ông Ahmadinejad không thể ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.
Trung Quốc đang thực hiện bước kế tiếp hướng tới một mục đích đầy tham vọng, là thiết lập một trạm không gian riêng qua việc tiến hành một phi vụ không gian có người lái kéo dài lâu nhất. Phi thuyền Thần Châu 10 dự trù được phóng lên ngày hôm nay từ một trung tâm không gian trong vùng sa mạc Gobi của Trung Quốc. Phi thuyền sẽ mang theo 3 phi hành gia, trong đó có một phụ nữ, trong chuyến bay kéo dài 15 ngày, 2 ngày lâu hơn một chuyến bay tương tự vào năm ngoái. Phi thuyền không gian sẽ được ráp nối với một phòng thí nghiệm không gian có tên là Thiên Cung 1, được sử dụng như là một mẫu của một trạm không gian hoàn chỉnh sau này. Việc ráp nối vào những thử nghiệm được dự trù thực hiện trên phi thuyền không gian được xem như là một bước đầu quan trọng trong việc thiết lập một trạm không gian vĩnh viễn mà Trung Quốc hy vọng sẽ hoàn tất vào năm 2020. Chương trình không gian của Trung Quốc có bước tiến quan trọng trong một thời gian tương đối ngắn, tuy Trung Quốc còn thua Hoa Kỳ và Nga về kỹ thuật và kinh nghiệm. Trung Quốc đưa phi hành gia đầu tiên vào không gian năm 2003. 5 năm sau đó, Trung Quốc hoàn tất chuyến đi bộ đầu tiên ngoài không gian. Cho đến nay, Trung Quốc đã đưa 8 phi hành gia vào không gian trên 4 chuyến bay có người lái.
Thưa quý thính giả, người tiết lộ thông tin về một chương trình theo dõi của chính phủ Mỹ được bảo mật ở mức cao, ngày hôm nay đã biệt tích ở Hồng Kông, trong lúc các giới chức ở Washington tiếp tục đòi bắt giữ và dẫn độ ngay nghi can này. Xin mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Ông Edward Snowden đã rời khỏi một khách sạn ở Hồng Kông hôm thứ Hai, một ngày sau khi tiết lộ lý lịch của mình cho cả thế giới trên tờ The Guardian của Anh. Ông đã trốn sang đặc khu hành chính của Trung Quốc hôm 20 tháng 5, trước khi tờ The Guardian cho đăng các bài tường thuật về việc cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ theo dõi những cuộc điện đàm và những dữ liệu Internet để tìm kiếm những mối đe dọa khủng bố. Ông Phil Carter, một chuyên gia về an ninh quốc gia, nằm trong số những người tin rằng hành động của ông Snowden gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia.
They show a program that the government relied on to see vast amounts of data and understand.
Họ tiết lộ một chương trình mà chính phủ dựa vào đó để xem một số lượng lớn dữ liệu và tìm hiểu những dữ liệu này. Và đây là loại chương trình mà chính phủ sử dụng để phát giác những âm mưu khủng bố trong tương lai và cũng để tìm hiểu xem các cơ quan tình báo nước ngoài đang làm những gì và để theo dõi những sự việc bất thường có thể có liên hệ tới những hoạt động tội phạm ở Mỹ.
Nhưng những hành động của ông Snowden đã được sự tán dương của ông Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, là trang web đã phổ biến hàng vạn công điện ngoại giao mật và những báo cáo chiến trường của Mỹ trong hai cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.
Edward Snowden is a hero who has informed the public about one of the most serious
Edward Snowden là một người anh hùng đã cho công chúng biết những thông tin của một trong những sự kiện nghiêm trọng nhất của thập niên này. Đó là sự hình thành đáng ghê sợ của một nhà nước theo dõi, một nhà nước đã lũng đoạn các tòa án ở nước Mỹ. Họ làm cho các tòa án trở thành bí mật. Họ bắt các tòa án này đưa ra những án lệnh vi phạm những sự bảo vệ của hiến pháp đối với hầu như toàn thể dân chúng. Như vậy vẫn chưa đủ. Họ còn lợi dụng những công ty công nghệ cao của Mỹ như Google, Yahoo, Skype, Facebook, v.v. để nới rộng sự theo dõi đó trên khắp thế giới. Những dữ liệu được thu thập ở nước Mỹ không thôi đã lên tới 2,4 tỷ chỉ riêng trong tháng 3.
Ông Snowden đã lấy được những thông tin này trong khi làm chuyên viên kỹ thuật cho công ty Booz Allen Hamilton, một công ty tư nhân có hợp đồng với Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Ông Glenn Greenwald, ký giả của tờ The Guardian, đã phanh phui chương trình theo dõi của Mỹ, nói rằng ông Snowden hiểu rõ những gì sẽ xảy ra nếu ông tiết lộ những thông tin của Cơ quan An ninh Quốc gia.
Of course I'm concerned, you know, with the fate of my source and somebody who I think did a great public service.
Dĩ nhiên là tôi quan tâm tới số phận của nguồn tin của tôi và quan tâm tới người mà tôi nghĩ đã làm một việc rất tốt cho công chúng. Nhưng đồng thời, ông ấy cũng là một người suy nghĩ chín chắn, khôn ngoan và thông minh. Ông đã quyết định làm việc này trong lúc hiểu rõ sẽ phải gánh chịu những hậu quả như thế nào. Vì vậy tôi không hề cảm thấy buồn rầu cho ông. Tôi không lo ngại về những chuyện sẽ xảy ra cho ông ngoài sự dự liệu của ông. Ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ những việc gì xảy ra cho mình.
Chính quyền Hồng Kông có thể đưa ông Snowden về Mỹ dựa theo một hiệp ước dẫn độ mà họ đã ký với Washington năm 1996. Những nhân vật tranh đấu ủng hộ ông Snowden đã lập ra một quỹ bảo vệ pháp lý cho ông. Họ cũng bắt đầu một cuộc vận động ký thỉnh nguyện thư trên website của Tòa Bạch Ốc để xin Tổng thống ân xá cho ông Snowden. Trước đây, ông Snowden nói rằng ông định xin tị nạn tại bất kỳ nước nào có quyết tâm bảo vệ tự do ngôn luận và quyền riêng tư của mọi người trên thế giới. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra hình sự về vụ này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào khác.
Thưa quý thính giả, cũng liên quan tới Hoa Kỳ, thì một hệ thống truyền hình ở Mỹ tố cáo là các giới chức Bộ Ngoại giao đã tìm cách che đậy những hành vi sai trái liên quan đến tín dụng của các nhà ngoại giao Mỹ ở nước ngoài. Từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington, thông tin viên Scott Stearns của đài VOA có bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Đài truyền hình CBS News của Mỹ cho hay họ có trong tay một công văn của Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao nói rằng nhiều cuộc điều tra hồi gần đây về những hành vi sai trái ở nước ngoài đã bị tác động hoặc khuynh đảo. Tường thuật của CBS News nói rằng công văn dẫn chứng những trường hợp cụ thể. Trong các trường hợp đó, có tố cáo cho rằng một giới chức an ninh ở Beirut thực hiện các vụ tấn công tình dục nhắm vào những người nước ngoài được thuê làm bảo vệ cho đại sứ quán. Ngoài ra còn có những tố cáo là nhân viên của đội ngũ bảo vệ an ninh cho cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton dính líu tới những vụ mua dâm trong các chuyến công du nước ngoài. CBS News nói rằng nhân viên của lực lượng an ninh Bộ Ngoại giao được lệnh ngưng điều tra một đại sứ Hoa Kỳ bị nghi đi tìm gái mại dâm ở một công viên. CBS trích lời ghi trong công văn này rằng việc gây cản trở cho công tác điều tra về những trường hợp như vậy đặt ra câu hỏi về sự toàn vẹn của tiến trình điều tra và có thể tạo ra những lỗ hổng phản gián và cho phép những hành vi tội phạm tiếp tục. Trả lời câu hỏi liệu có phản bác nào đối với những tố cáo đó hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jen Psaki nói hôm thứ Hai rằng bà không bình luận về các cuộc điều tra đang tiếp diễn.
We hold all employees to the highest standards. We take allegations of misconduct seriously and we investigate.
Chúng tôi đòi hỏi mọi nhân viên tuân thủ những chuẩn mực cao nhất. Chúng tôi ghi nhận mọi tố cáo về các hành vi sai trái một cách nghiêm túc và tiến hành điều tra thấu đáo. Tất cả các trường hợp mà đài truyền hình CBS tường trình đã được điều tra tường tận hoặc đang trong vòng điều tra.
Nữ phát ngôn viên Psaki nói rằng các giới chức đã trả lời về những điểm được nêu trong công văn của Văn phòng Tổng thanh tra liên quan đến Cục An ninh Ngoại giao.
Diplomatic security has taken the further step of requesting an additional review by outside experienced law enforcement officers.
Cục An ninh Ngoại giao đã tiến hành bước kế tiếp bằng việc yêu cầu các chuyên viên thực thi luật pháp có kinh nghiệm bên ngoài bộ, kiểm tra lại các trường hợp này sau báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra để các giới chức có kinh nghiệm về thực thi luật pháp có thể đưa ra những đánh giá chuyên môn về các tiến trình này.
Trả lời câu hỏi về những tố cáo đối với một đại sứ đương chức của Hoa Kỳ, bà Psaki nói bà không bình luận về các trường hợp cụ thể.
But I can say broadly that the notion that we would not vigorously pursue criminal misconduct in a case in any case.
Nhưng tôi có thể nói một cách tổng quát hơn là những quan điểm cho rằng chúng tôi thường không kiên quyết theo đuổi một hành vi sai trái của một vụ nào đó hay bất cứ vụ nào là phi lý. Và chúng tôi đã bỏ tù nhiều cá nhân vì những hành vi phạm tội của họ. Có những bằng chứng về việc đó, các đại sứ cũng không phải là ngoại lệ.
Người phát ngôn Psaki nói rằng Bộ Ngoại giao không bao giờ chấp nhận việc gây ảnh hưởng lên bất kỳ một báo cáo hoặc một cuộc điều tra nào. Bà bác bỏ kết luận của công văn là việc các nhân viên của đội ngũ bảo vệ an ninh cho Bộ trưởng Ngoại giao tiếp xúc với những người hành nghề mại dâm là chuyện lệ thường. Bà nói rằng hoàn toàn không phải vậy.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày tin liên quan tới Việt Nam.
Hôm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng lần đầu tiên phải đối mặt với một đòn nặng công khai hiếm thấy. Với số phiếu tín nhiệm cao, chưa tới phân nửa số đại biểu ở Quốc hội, là nơi mà Đảng Cộng sản cầm quyền của ông ngự trị. Đó là lời mở đầu của bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm nay, sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên tại Việt Nam được công bố vào sáng hôm nay. Theo trang mạng VN Express, kết quả của cuộc bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh vừa hoàn tất cho thấy là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng được 210 đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cao, 122 phiếu tín nhiệm và 160 phiếu tín nhiệm thấp, đứng sau Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với 330 phiếu tín nhiệm cao, 133 phiếu tín nhiệm và chỉ có 28 phiếu tín nhiệm thấp trong tổng số 492 đại biểu có mặt. Bản tin nói rằng, mặc dù Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng vượt qua cuộc trắc nghiệm, các nhà phân tích cho rằng kết quả không mấy nhiệt tình của các đại biểu Quốc hội thuộc một đảng vốn theo truyền thống vẫn đoàn kết sau lưng lãnh đạo là một chỉ dấu về sự bất mãn lan rộng về cách chính phủ xử lý nạn tham nhũng và về sự trì trệ của một nền kinh tế một thời rất năng động. Reuters ghi nhận việc giới lãnh đạo Việt Nam được đánh giá công khai trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm như thế này là điều vô cùng hiếm hoi, xuất phát từ lời kêu gọi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi năm ngoái, đòi các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm nhiều hơn giữa lúc phẫn nộ đang dâng cao về nạn tham nhũng và quản lý kinh tế yếu kém. Reuters dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng kết quả bỏ phiếu tín nhiệm phản ánh sự bất mãn về cách quản lý kinh tế và hệ thống ngân hàng. Ông cho rằng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm có mục đích xoa dịu công chúng, trong khi không đe dọa sẽ thay đổi hiện trạng. Hãng tin tài chính Bloomberg cũng nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đối phó với nỗi bất mãn ngày càng tăng vì đã không kiềm chế được nạn tham nhũng, trong khi nền kinh tế hồi năm ngoái tăng trưởng ở mức chậm nhất trong vòng 13 năm qua. Tin của Bloomberg, trích nguồn tin của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nói rằng Việt Nam nhắm mục tiêu tăng trưởng 5,5% trong năm nay, và đây sẽ là lần đầu tiên trong 3 năm liên tiếp đạt tăng trưởng nằm dưới mức 6% tính từ năm 1988. Chính phủ Việt Nam đang tìm cách cải cách lĩnh vực ngân hàng đang bị nợ xấu đè nặng và áp lực phải gia tăng hiệu quả của các công ty do nhà nước sở hữu. Nhân vật được tín nhiệm nhất trong 47 chức danh chủ chốt là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, với 372 phiếu tín nhiệm cao. Người ít được tín nhiệm nhất là ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạt được có 209 phiếu. Bloomberg trích lời ông Jonathan London, giáo sư trường Đại học thành phố Hồng Kông, nói rằng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trao một tiếng nói cho Quốc hội, và theo ông có khả năng xảy ra những thay đổi đáng kể trên chính trường Việt Nam nội trong 5 năm tới. Điều mà ông nói trước đây, ông không tin tưởng có thể xảy ra.
Thưa quý thính giả, trong lúc tiến sĩ luật cụ Huy Hòa Vũ tiếp tục cuộc tuyệt thực trong một nhà tù tại Việt Nam và các nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước cũng ở ngoài nước cũng tổ chức tuyệt thực để ủng hộ ông cụ Huy Hòa Vũ, và kêu gọi sự chú ý quốc tế tới chính sách của nhà nước Việt Nam đàn áp những tiếng nói bất đồng. Giáo sư Khan Taylor thuộc Học viện Quốc phòng Australia nhận định rằng hành động đàn áp ngày càng gia tăng ở Việt Nam đã ảnh hưởng tới tiềm năng quan hệ chiến lược giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Và sự thế này không thuận lợi cho Hà Nội trong bối cảnh Việt Nam phải đơn độc đối phó với thái độ gây hấn của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Giáo sư Taylor nói rằng chính sách cứng rắn hơn đối với giới bất đồng một phần là do những đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ Australia, giáo sư Taylor đã dành cho Ban Việt ngữ cuộc phỏng vấn sau đây. Xin mời quý vị theo dõi.
Thưa giáo sư, trong những tháng gần đây, Việt Nam đã gia tăng nỗ lực nhằm bịt miệng giới bất đồng và tiếp tục các hành vi có thể nói là truy bức một số người dân chỉ vì họ đã nói lên lòng yêu nước trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có hành động lấn át hơn ở Biển Đông. Ngay cả các sinh viên vừa bước sang tuổi đôi mươi như là Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha chẳng hạn và nhiều người khác nữa cũng bị tuyên những bản án tù rất là khắc nghiệt. Đấy có phải là những dấu hiệu để chứng tỏ là Hà Nội quyết tâm đàn áp những ý kiến bất đồng hay không?
Yes, it's clear things are continually getting worse in Vietnam since the last Party Congress.
Vâng, rõ ràng tình hình tại Việt Nam ngày càng tệ hại hơn kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản mới nhất. Trong năm nay, không biết là bao nhiêu người đã bị bắt giữ. Sự thế này phản ánh hai điều. Thứ nhất, có nhiều người bước qua giới hạn đỏ để đặt ra những vấn đề mà chế độ không muốn được nêu lên. Nhưng quan trọng hơn, theo tôi, đó là kết quả của cuộc giằng co bên trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi ông Nguyễn Tấn Dũng sống sót qua cuộc biểu quyết đòi kỷ luật đồng chí X hồi năm ngoái, ông đã cam kết sẽ xử lý các trang blog và ông ấy đã thực hiện lời hứa của ông. Thế cho nên tôi tin rằng điều đó có thể được phản ánh trong cuộc biểu quyết tín nhiệm ông tại Quốc hội.
Thưa, tại sao giới lãnh đạo Việt Nam lại nhắm nhiều nhất vào các blogger?
Because bloggers are both criticizing a sensitive area for the government, its patriotism, nationalism vis-à-vis China.
Bởi vì các blogger chỉ trích những lĩnh vực nhạy cảm đối với chính quyền như lòng ái quốc của họ, tinh thần quốc gia của họ khi đối mặt với Trung Quốc. Và một số blogger khác thì đặt ra những nghi vấn về tham nhũng và các mạng lưới gia đình của các quan chức. Và một lĩnh vực vô cùng nhạy cảm là những đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản. Chính vì vậy mà các blogger, nhà báo và một số người khác đang phải trả một cái giá rất đắt.
Thưa giáo sư, những hành động mạnh tay hơn của nhà nước Việt Nam có phải là dấu hiệu của một chính quyền cảm thấy là mình đang bị đẩy vào thế thủ trước cơn phẫn nộ ngày càng dâng cao trong công chúng vì thành tích quản lý, kinh tế yếu kém và những thất bại khác?
Yes, because it's becoming more widespread and that feeds into the debate because the Prime Minister's handling of the economy.
Đúng, bởi vì sự phẫn nộ ngày càng lan rộng và nó đang len lỏi vào cuộc tranh luận vì cách quản lý nền kinh tế của ông Thủ tướng bị những người khác bên trong Đảng Cộng sản đã kích. Vấn đề này lại được nêu lên rộng rãi hơn trong những giới hạn và lại liên quan tới những vấn đề khác nữa, khiến họ cảm thấy bất an. Họ muốn giữ kín tất cả mọi chuyện trong nội bộ đảng hơn là tiết lộ các vấn đề ra bên ngoài.
Thưa giáo sư, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực ở trong tù. Vợ ông rất là lo lắng. Quan tâm về tình trạng của ông đã khiến cho một số người cả ở trong nước lẫn ở ngoài nước bắt đầu cuộc tuyệt thực của riêng họ để ủng hộ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Mới hôm qua, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trước đây đã bị cầm tù tại Việt Nam đã bắt đầu một cuộc tuyệt thực để góp sức biểu lộ sự ủng hộ đối với ông Cù Huy Hà Vũ. Bên trong nước thì đã có bác sĩ Phạm Hồng Sơn cũng bắt đầu tuyệt thực 7 ngày. Những diễn tiến này nói lên điều gì về Việt Nam?
This kind of action is really unprecedented. You might have one person usually in prison going on a hunger strike to protest.
Những hành động như thế này chưa từng xảy ra trong quá khứ. Trước đây cũng có một vài người thường là đang ở tù tuyệt thực để phản đối các điều kiện trong nhà tù. Nhưng điều mà chúng ta chứng kiến ở đây là ngày càng nhiều người hơn ở trong thành phần chính trị ưu tú, nhất là trong giới những cựu cố vấn của các thủ tướng tiền nhiệm đã bị gạt sang bên lề, rồi các công dân khác theo chân họ. Từ những người ký tên vào bản kiến nghị để sửa đổi hiến pháp cho đến những người khác. Ngoài ra, cách đối phó với những sinh viên trẻ tuổi yêu nước có ý kiến bất đồng, những người tìm cách dùng pháp luật để chống lại chính phủ.
There's a kind of frustration. Where is the end? Where is the solution to this? Will the Constitution really be amended to allow freedom?
Sự thể rồi sẽ dẫn tới kết cuộc nào? Đâu là giải pháp để giải quyết vấn đề? Liệu hiến pháp có được sửa đổi để cho phép quyền tự do ngôn luận? Câu trả lời có thể là không. Rồi người ta sẽ chỉ đãi bôi cho có chuyện trong khi nỗi bất mãn đã âm ỉ từ năm 2008 cho tới nay, từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Tôi thực sự tin là có bất mãn sâu xa. Việt Nam không có một hệ thống đại nghị, không có một cách dễ dàng nào để có thể thay đổi chính phủ. ngay cả các bộ trưởng để giải quyết những khiếu nại của người dân.
Thưa giáo sư, thế giáo sư không tin là tiến trình tham khảo ý dân để sửa đổi hiến pháp là một nỗ lực thành thực hướng tới dân chủ hóa mà chỉ là một trò diễn mà thôi.
The attempt that way is to be regime reaffirming that people are making suggestions because they support the process.
Họ muốn đây là một cơ hội để tái khẳng định quyền cai trị của chế độ. Rất nhiều người dân đưa đề nghị là bởi vì họ ủng hộ tiến trình này. Nhưng khi phải đối đầu với một bản hiến pháp thay thế, với những lời kêu gọi phải sửa đổi điều 4 hiến pháp về vai trò của Đảng Cộng sản, thì chế độ cảm thấy rất là không thoải mái. Đó không phải là điều mà họ muốn. Họ chỉ muốn mọi người hưởng ứng một cách qua loa, với một hay hai sự thay đổi hời hợt, nhưng tù chung vẫn ủng hộ hệ thống cai trị để rốt cuộc họ có thể tuyên bố là họ đã lắng nghe tất cả các đề nghị. Và Quốc hội với sự khôn ngoan chín chắn của mình, khi tới tháng 9 sẽ quyết định về một bản dự thảo hiến pháp. Tôi không tin là trong các điều kiện này, làm như thế là đủ. Thời đó qua rồi.
And I don't think that's good enough anymore.
Where will this lead to, Professor?
Well, I think it's not going to lead to a Vietnamese spring or an Arab spring.
Tôi không tin nó sẽ dẫn tới một mùa xuân Việt Nam hay mùa xuân Ả Rập. Tôi không tin là điều đó xảy ra, nhưng nỗi bức xúc sẽ trào dâng. Tôi không tin là chế độ cầm quyền ở Việt Nam đoàn kết như tôi đã nói có những đấu đá trong nội bộ. Có bất đồng ý kiến rộng rãi trong các thành phần chính trị ưu tú về cách làm sao xử lý những vấn đề đó.
Thưa giáo sư, những hành động hồi gần đây của nhà nước liên quan tới hai sinh viên trẻ tuổi đã gây phản ứng rất mạnh trong nhiều thành phần xã hội, kể cả trong giới trí thức và một số quan chức nhà nước. Rồi các cuộc tuyệt thực chưa từng thấy đang diễn ra. Theo giáo sư thì những hành động đó đặt ra thách thức như thế nào đối với các vị lãnh đạo đang cầm quyền tại Việt Nam trong bối cảnh lần đầu tiên họ phải đương đầu với tiến trình bỏ phiếu tín nhiệm để duy trì chức vụ?
It's a moral challenge to the legitimacy of the regime to respond.
Đây là một thách thức về đạo đức mà chế độ phải đáp ứng, và đáp ứng một cách tích cực nếu không muốn người ta đặt ra những nghi vấn về tính chính đáng của chế độ. Chúng ta phải chờ xem nó dẫn tới đâu, liệu các đại biểu quốc hội có đủ can trường, đủ can đảm về mặt đạo đức để biểu quyết không tín nhiệm hay không. Chúng ta còn phải chờ xem.
Không quân Pakistan cho biết hai máy bay Ấn Độ xâm phạm không phận Pakistan trong một thời gian ngắn ngày hôm nay. Không quân Pakistan nói họ đã nhanh chóng thực hiện những hành động chiến thuật và cho hai máy bay phản lực chiến đấu lên thách thức những kẻ xâm nhập. Pakistan cho biết hai máy bay Ấn Độ xâm nhập không phận Pakistan trong khoảng 2 phút. Pakistan và Ấn Độ là đối thủ hạt nhân và những sự xâm phạm không phận như thế đã từng xảy ra trước đây. Hai nước đã giao tranh với nhau trong 3 cuộc chiến lớn kể từ khi tách rời nhau vào năm 1947, nhưng đã có những bước tiến để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước trong những năm gần đây.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.